ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi, đồng thời là một nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận, bị công an cửa khẩu sân bay Nội Bài ở Hà Nội tạm giữ hôm 27 tháng 3 khi vừa về nước sau chuyến lưu diễn ở châu Âu. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Benjamin Swanton, chồng của cô, hôm 27 tháng 3 cho biết ông đã nhận được tin nhắn của vợ vào lúc 9 giờ 15 sáng có nội dung "Em vừa đáp xuống sân bay anh yêu", ông Swanton cho biết thêm. Tới 9 giờ 39, cô ấy gửi một tin nhắn nữa vỏn vẹn chỉ viết "bị tạm giữ". Ông Swanton cho biết sau đó ông hoàn toàn không liên lạc được với Mai Khôi cho đến khi cô được tự do vào buổi chiều cùng ngày sau 8 giờ bị tạm giữ. Nữ ca sĩ viết trên Facebook, Mai Khôi vừa mới được thả ra sau khi bị bắt làm việc không lương 8 tiếng đồng hồ tại sân bay Hà Nội. Hồi đầu tháng 3, Mai Khôi được mời sang Cộng hòa Czech để làm giám khảo liên hoan phim One World, liên hoan phim tài liệu về nhân quyền lớn nhất thế giới. Trên trang Facebook, Mai Khôi cho biết vừa tham dự và trình diễn hai bài hát Xin Ông và Em Là Của Anh Rồi tại buổi khai mạc liên hoan phim tối 5 tháng 3 tại thủ đô Praha của Cộng hòa Czech. Đó cũng là buổi trao giải thưởng nhân quyền Homo Homini cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Album mới có tên Bất Đồng. Đây là album thứ 8 trong sự nghiệp âm nhạc của Mai Khôi. Mai Khôi là một nghệ sĩ độc lập, người chỉ thuần túy sáng tạo và đấu tranh để cổ vũ cho quyền tự do sáng tác, tự do tư tưởng của giới nghệ sĩ ở Việt Nam.
Một số trang tin lớn của Việt Nam tối 26 tháng 3 tường thuật rằng báo Le Monde đã đăng một bài viết dài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ông đi thăm nước Pháp. Không lâu sau, nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp, với chi phí có thể lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Dưới hàng tít triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh là trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam và nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Theo quan điểm của ông Trọng, việc tăng cường quan hệ Việt-Pháp này trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của hai nước. Nhà lãnh đạo đảng, người có thực quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam kêu gọi hai nước cần tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp. Ông nêu ra một loạt các việc cần làm gồm tăng cường sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, tư pháp và bảo vệ môi trường bên cạnh một số lĩnh vực khác. Vài giờ sau khi bài viết của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde xuất bản chiều ngày 26 tháng 3 nhưng để ngày 27 tháng 3, trang mạng Diễn đàn có giấy phép ở Pháp tung ra thông tin cho thấy bài viết đã được in trên trang quảng cáo nằm giữa trang 10 và 12. Theo biểu giá của báo, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151.000 euro, tương đương khoảng hơn 4 tỷ 200 triệu đồng Việt Nam. Từ Paris, nhà báo Bùi Tín xác nhận thông tin này với VOA.
Đúng như thế, đang ở trang quảng cáo, không những là cái điều này nó lạ thường mà đáng chê trách, đây là một cái việc làm đáng xấu hổ. Báo Le Monde là nó mà trọng thì báo Le Monde phải đăng trên trang chính chứ, sao lại đăng ở trên quảng cáo? Có thể nói là một việc làm, tôi có thể dùng nói là kỳ quặc và ô nhục nữa.
VOA không thể kết nối liên lạc với các quan chức phụ trách truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về vấn đề này. Ngoài bàn luận về việc Đảng chi một số tiền lớn để đăng bài của ông Tổng Bí thư, người dùng mạng xã hội cũng bình phẩm về thực tế là báo chí Pháp dường như không đưa tin về chuyến thăm của ông Trọng tại nước của họ. Ông Bùi Tín, người cũng thường bình luận về chính trị Việt Nam và thế giới quốc tế, nói về vấn đề này.
Chuyến đi của ông Trọng suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Một thông báo của Điện Élysée nói Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ăn trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với ông vào ngày 27 tháng 3. Trước khi ông Trọng đến Paris, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở ở Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập.
Vietnam Airlines và công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France vừa ký kết hợp đồng bảo dưỡng trị giá 500 triệu đô la, tương đương với hơn 11.000 tỷ đồng. Một thông báo của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết trong khuôn khổ hợp đồng ký hôm 26 tháng 3 ở Paris, công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France sẽ bảo dưỡng động cơ GEnx của máy bay Boeing 787 trong đội bay của Vietnam Airlines trong 12 năm. Tổng cộng sẽ có 20 động cơ được hãng Pháp bảo dưỡng, trong đó có động cơ của 8 máy bay mà Vietnam Airlines đang khai thác, còn lại là động cơ của 4 máy bay dự phòng. Ngoài việc bảo dưỡng, hãng Pháp còn cam kết hỗ trợ cung cấp thêm động cơ dự phòng cho Vietnam Airlines trong trường hợp cần thiết nhất. Vietnam Airlines và công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France đã có 25 năm hợp tác cùng nhau. Trước đây, hãng của Pháp đã cung cấp dịch vụ bảo dưỡng toàn bộ cho động cơ GE90 của đội máy bay Boeing 777-200ER. Năm 2015, hai bên cũng đã thỏa thuận rằng công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ tùng, vật tư cho đội máy bay 787 của Vietnam Airlines.